Cả một ngày làm việc.
Naomi wrote, các nhân viên phòng cấp cứu chuyển anh ta qua khu tim mạch. Anh ta để tóc dài thượt, râu ria chưa cạo, người ngợm dơ giấy, đã béo phì thật đáng sợ, rồi lại còn thêm cái áo khoác màu đen dùng để đi đường khi chạy xe mô tô. Tóm lại, trong anh ta thật lạc lõng với thế giới vô trùng, với các chuyên gia mặc đồng phục chống nhiễm trùng để làm việc và cả những quy trình kiểm soát sự nhiễm trùng rất nghiêm ngặt. Hoàn toàn không ai dám rớ tới con người này. Các y tá trố mắt nhìn nhau khi cái khối hình người này được đẩy ngang qua mặt họ. Từng người hồi hộp liếc nhìn cô Bonnie, điều dưỡng trưởng, cầu cho mình không được phân công chăm sóc anh ta, không phải tắm cho anh ta. Họ lo lắng, cầu xin trong đầu. Một trong những phẩm chất thật sự của một người lãnh đạo là làm được những việc không ai làm nổi, chạm vô người không ai dám lại gần, giải quyết được những việc không thể làm được. Tự Bonnie đề nghị, tôi muốn được chăm sóc cho bệnh nhân này. Điều này khá lạ thường, trái với những gì một điều dưỡng trưởng hay làm, nhưng nó xuất phát từ lòng thương người, muốn an ủi, xoa dịu người khác. Trong lúc xỏ đôi găng tay nhựa và chuẩn bị đồ để tắm rửa cho anh thanh niên to lớn, người ngợm dơ giấy, Bonnie cảm thấy đau lòng. Gia đình anh ta đâu? Mẹ anh ta đâu? Hồi còn nhỏ, tính tình anh ta như thế nào? Trong lúc làm việc, cô khẽ ngâm nga để xua bớt cảm giác sợ hãi và bối rối đang dấy lên trong lòng mình. Và rồi như chợt nghĩ ra, cô nói, dạo này các bệnh viện không có nhiều thời giờ để chà sát lưng cho bệnh nhân, nhưng tôi nghĩ bệnh nhân sẽ cảm thấy thật sự dễ chịu khi được làm như thế. Nó giúp anh thư giãn gân cốt và bớt đau. Ở đây là như vậy. Đây là một nơi để anh thư giãn. Cả một ngày làm việc là như thế đấy. Chạm vô được người không ai dám tới gần. Làn da dày, cáu ghét, nâu đỏ, tố giác anh ta là người sống quá buông thả. Có lẽ anh ta là người ăn uống vô độ, nghiện ngập và hút chích. Cô vừa ngân nga, cầu nguyện, vừa chà xát những cơ bắp đang căng lên của anh ta. Rồi đến phần việc sao chót, tắm nước ấm, thơm và rắc bột phấn trẻ em. Hình như anh ta đã cười lên, thật là tương phản với gương mặt bự có nhiều góc cạnh gồ ghề. Anh ta nằm ngửa ra, lệ chảy tràn trên má. Anh mỉm cười, cặp mắt nâu đẹp lạ lùng, giọng run run. Đã bao năm nay có ai dám động vô người tôi đâu, cầm anh run rẩy. Tôi cảm ơn cô, tôi thấy người dễ chịu lắm. Trong thời buổi mọi người ngày càng chỉ quan tâm đến chính mình, thì Bonnie đã chỉ cho chúng tôi biết cần phải tiếp xúc với những con người mà chẳng ai dám giao thiệp, qua những giao tiếp bằng ánh mắt, cái bắt tay thân tình, lời quan tâm hay giúp người ta tắm nước ấm, rắc bột phấn để họ có sự tự tin về nhân dáng của mình. Một bác sĩ, một y tá và trên hết là một con người phải biết quan tâm và chia sẻ với người khác. Có lẽ đó là lẽ sống.
Tình yêu thương.
Bobby Brostein, lúc nào nói chuyện với tôi, câu cửa miệng của ba cũng là bữa nay, ba có nói là ba thương con nhiều chưa? Tôi cũng hỏi lại ba y như thế. Những năm sau này, khi sức khỏe của ba ngày càng sút giảm, hai ba con tôi lại càng nói với nhau nhiều lời yêu thương như vậy mỗi khi có dịp. Năm ba tôi 82 tuổi, người sắp chết, tôi đã chuẩn bị tinh thần để ba ra đi mà không còn phải chịu những đau đớn dày vò. Hai ba con cùng cười đùa, cùng khóc và nắm tay nhau, kể cho nhau nghe tình yêu thương của người này dành cho người kia. Hai ba con đồng ý là đã đến lúc tôi nói, ba ơi, chừng nào ba đi rồi, ba báo tin cho con biết là ba không sao hết nghe. Ba phì cười trước câu hỏi phi lý của tôi, người không tin là có đầu thai, tôi cũng không chắc chắn là có, nhưng tôi tin mình có thể nhận được một tín hiệu nào đó của ba từ thế giới bên kia. Hai ba con thân thiết với nhau đến độ, lúc cha qua đời, tôi đã cảm thấy ngực mình trĩu nặng. Sau này, tôi đã bật khóc khi biết được lý do vì sao bệnh viện đã không cho phép tôi cầm bàn tay ba lúc người qua đời vì sợ nhiễm trùng. Ngày qua ngày, tôi nguyện xin mình nghe được tin của ba, nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Hằng đêm, tôi mong mình được mơ trong giấc ngủ. Tuy nhiên, 4 tháng trôi qua, tôi vẫn không nghe và cảm nhận điều gì, ngoại trừ nỗi đau đớn, Mẹ tôi đã qua đời cách đây 5 năm vì căn bệnh mất trí nhớ. Dù đã là mẹ của 3 đứa con gái, tôi vẫn cảm giác như mình là một đứa trẻ lạc loài, bơ vơ. Một hôm, trong lúc đang nằm trên cái bàn trong một căn phòng tĩnh lặng và tối om để chờ đến lượt khám bệnh, nỗi nhớ ba vỡ òa trong tôi. Tôi tự vấn không biết mình có quá đòi hỏi ở ba một tín hiệu nào đó. Tôi thấy mình đau khổ đến cùng cực. Tôi cảm nhận một điều lạ lùng là có hàng loạt người đang dịu qua đầu mình. Tôi xem thử mình đang mơ hay đang tỉnh, rồi thấy rõ không phải là mình đang mơ. Từng suy nghĩ của tôi như một giọt nước khuấy động ao tĩnh lặng. Tôi lấy làm lạ sau từng phút giây trôi qua thật êm ả. Rồi thì tôi nghĩ, nãy giờ mình đã cố tìm những lời nhắn gửi từ bên kia thế giới. Bây giờ mình sẽ thôi không đi tìm nó nữa. Bất giác, khuôn mặt của mẹ hiện về. Mẹ lúc trước bị căn bệnh Alzheimer, tước mất trí nhớ, lòng nhân hậu. Mái tóc trắng như cước rất đẹp ôm lấy khuôn mặt người dịu dàng. Trông mẹ rất thật, rất gần đến độ tôi cảm giác mình chỉ cần vươn tay ra là chạm được người mẹ. Trông mẹ hệt như 12 năm trước, trước lúc người tàn tạ vì căn bệnh. Tôi còn ngửi được mùi dầu thơm hiệu Troy mà mẹ ưa dùng. Hình như mẹ đang chờ đợi ai và người chẳng nói lời nào. Tôi tự hỏi sao lại có chuyện này. Tôi đang nghĩ về ba thì mẹ lại xuất hiện. Tôi hơi cảm thấy mình có tội vì không nghĩ tới mẹ. Ôi mẹ, con rất đau lòng khi thấy mẹ phải chịu đựng căn bệnh khủng khiếp này. Tôi nói. Mẹ hơi nghiêng đầu sang một bên như thể báo cho tôi biết là người hiểu tôi đang nói tới sự đau đớn của mình. Sau đó, mẹ khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp lạ lùng, rồi nói rất rành mạch. Nhưng mẹ chỉ còn nhớ mỗi tình yêu thương mà thôi. Rồi mẹ biến mất. Tôi bỗng rùng mình trong căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tận đáy lòng mình. Tôi biết chính tình yêu thương mà chúng ta cho đi và nhận lại mới là sự quan trọng và đáng nhớ tới. Sự đau đớn biến đi, chỉ tình yêu thương là còn ở lại. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thấy hay nghe được tin tức gì của ba tôi. Nhưng tôi không nghi ngờ gì rằng một ngày nào đó, ba sẽ hiện ra vào lúc tôi ít mong đợi nhất. Người nói, bữa nay, ba có nói là ba thương con nhiều chưa?
Bài học từ đứa con trai.
Arline Macro-Orbis. Tôi tự hào ngắm nhìn Russ khi nó rời khỏi chỗ ngồi để lên nói chuyện trước đám đông khoảng 200 người. Nụ cười của nó có vẻ trẻ con lắm, mừng vui lẫn lộn. Tôi để mặc những giọt nước mắt lăn nhẹ xuống má. Russ là đứa thường xuyên gặp khó khăn khi giao tiếp. Nó bị tật nói lắp, khả năng học đọc kém, dây thần kinh vận động và thính giác có vấn đề, bị ảnh hưởng nhiều bởi các khuyết tật cơ thể và nó hết sức vụng về. Nhưng hiện nay, Russ lại đi đứng khá tự tin, hiện đang đứng thẳng người để đọc bài diễn văn về việc mình được chọn làm công dân trẻ gương mẫu ở hạt Ocean, tiểu bang New Jersey, do đã tham gia tích cực nhiều công tác xã hội ở thị trấn Toms River. Tôi lim dim mắt, lắng nghe những lời Russ nói. Lát sau, tôi nghe nó bảo, chắc quý vị đã hiểu tôi muốn nói gì, khi không thể bật ra một từ nào đó. Tôi nhắm chặt mắt hơn, cố nhớ lại có năm đang học lớp 4. Russ kể, nó phải là một bài thuyết trình. Và chỉ vì khó khăn khi tìm đề tài đó mà tim nó đã đập thình thịch. Tôi còn nhớ nhiều giây phút đáng nhớ khác. Tôi nhớ lại cái thời tôi giúp mang đồ ăn tới cho những người tàn tật. Tôi thường chạy đi giao đồ ăn trong lúc một người bạn đi cùng ngồi ngoài xe hơi với Russ. Có dạo, tôi hướng dẫn một đám trẻ hát đồng ca và Russ đứng bên cạnh, giơ tay kéo chân tôi. Đầu óc tôi còn nhớ lờ mờ hình ảnh Russ là một đứa trẻ đáng yêu, chu đáo, có tâm hồn dịu dàng, sẵn sàng chấp nhận những thử thách. Bây giờ, nó lại đang đứng trên bục cao, tim nó chắc là đập mạnh lắm. Trong khi Russ tiếp tục bài nói chuyện, tôi nhớ lại cái ngày định mệnh. Ngày thằng con được định bệnh là các giác quan trên đã bị hư, nhưng bây giờ chắc là các gia sư của nó sẽ tự hào lắm. Bây giờ, Russ đã 29 tuổi, được tuyên dương vì đã 10 năm là lính cứu hỏa tình nguyện. Press chịu trách nhiệm tổ chức những chuyến xe chở quần áo phân phát cho người vô gia cư, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy cho trẻ trước tuổi đến trường, và còn là ông già Noel, lái xe cứu thương đến thăm những trẻ bị bệnh hiểm nghèo. Cuối cùng, Russ ngỏ lời cảm ơn cha mẹ đã cho mình một cuộc sống tốt đẹp, đã dạy cho mình lòng tự trọng, những giá trị đạo đức và sự chính trực. Sau đó, Russ ngừng một lát, nhìn khán giả thật chăm chú. Russ làm chúng tôi ngạc nhiên khi nó nhắc tới đứa cháu trai của mình là Austin Lee Hanning đã mất vì một căn bệnh lạ không thể chữa khỏi khi mới lên 3 tuổi. Lúc đó, tôi nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt cứ trực trào ra. Cả phòng nín bặt khi nghe Russ tặng giải thưởng này để tưởng nhớ Austin. Russ kết thúc bằng những lời lẽ đầy lòng trắc ẩn và nồng nhiệt. Austin đã dạy tôi cách yêu thương, khiến cử tọa rất cảm động. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa khâm phục là Russ đã đi được trọn con đường, từ một đứa bé khiếp sợ việc học và nói. Russ đã thu hút được khán giả bởi bài nói chuyện truyền cảm của nó. Việc Russ được tuyên dương là rất có ý nghĩa, vì con tôi không phải là một ngôi sao bóng đá, cũng chưa hề được bầu là người thành công nhất. Russ đã vươn lên là một ngôi sao trong cộng đồng của mình. Russ đã trở thành một người mạnh mẽ vì những cống hiến không vụ lợi. Bẩm sinh, Russ đã có những khiếm khuyết về giác quan, nhưng bây giờ Russ nhìn thấy và có những hành động rất rành mạch bằng chính trái tim mình. Những lời nói và việc làm của Russ khiến mọi người cảm động. Chính Russ, đứa con trai của chúng tôi, đã dạy chúng tôi biết yêu thương. Lần này, trái tim tôi lại đập thình thịch.
Ba con mình đi thôi.
Marty Abenbron. Thằng nhóc Gray Brewer đến trung tâm chăm sóc trẻ em mới có nửa năm sau. Vậy mà tôi cứ ngỡ nó bước chân qua ngưỡng cửa này 6 năm rồi chứ. Hôm đó là ngày sinh nhật của Gray. Vậy mà nó vẫn cư xử chẳng khác ngày thường chút nào. Mới có 10 giờ sáng mà nó đã cắn Susan 2 lần. Quốc độ giá vẻ, đá Citric và tiếng hét của nó, cả làng cả xóm đều giật mình. Bây giờ, nó lại chạy ra cửa sau, miệng la bai bãi. Chào ông, không muốn là ông đâu. Chào ông, không muốn là ông đâu. Cứ phải nghe hoài điệp khúc này, tôi nghĩ nó có vấn đề. Hôm đó, tôi để chuông báo thức lúc 4 giờ 45 phút sáng. Sau đó, tôi quay mòng mòng, rửa mặt mũi, mặc đồ rồi phụ giúp bà xã Carol làm công việc như mọi hôm là hết 1 tiếng rưỡi. Cuối cùng, cũng ra khỏi cửa, tìm chìa khóa và lái xe đến cơ quan. Tôi đến trung tâm sớm hơn thường lệ 15 phút. Vậy mà đến nơi, đã có 3 chiếc xe hơi của các bậc cha mẹ đã chờ tôi sẵn ở cổng vào. Trong số những người đến sớm này có thằng bé Gray Brewer. Tôi nhủ thầm. Cái thằng nhóc Gray này bữa nào cũng tới sớm vậy cả, mà lại hay về trễ nữa. Nó lại không khi nào bỏ buổi học nào hết. Không biết mình có tưởng tượng không, nhưng lúc nào mình cũng thấy nó có mặt tại trung tâm chăm sóc trẻ em này. Tôi xuống xe và cùng cha mẹ, con cái họ bước vào trung tâm. Ba của Gray nhắc tôi bữa nay là ngày sinh nhật của nó, và ông trao cho tôi cái bánh ngọt cùng một món quà. Ông thì thào rằng sẽ không đến dự sinh nhật mà tôi dự tính tổ chức chiều nay cho thằng con được. Tối nay, ông lại có một cuộc họp. Do đó chiều nay, người giữ trẻ của ông sẽ đi đón thằng bé về. Ông hỏi liệu tôi có thể mở giùm món quà cho thằng con ở bữa tiệc sinh nhật. Tôi chưa kịp trả lời thì ông đã nói, "Cảm ơn nhé," rồi bỏ đi. Bây giờ, sau nhiều tiếng đồng hồ, tôi lại đang đứng ở cửa hậu nghe thằng Gray gào, "Chào ông, không muốn là ông đâu. Chào ông, không muốn là ông đâu." Tôi nhớ lại chuyện hồi ban sáng. Tôi nhẹ nhàng trấn tĩnh thằng bé. Gray ngước nhìn tôi, hỏi, "Chiều nay, ba con có đến dự tiệc không?" Tôi đáp, "Không đâu Gray, ba con không tới được. Ba con bận lắm." Gray quay mặt bỏ chạy một vài bước rồi dừng lại. Tôi đọc được trên nét mặt, dáng dấp của nó, một nỗi buồn vô hạn. Lần đầu tiên tôi mới thấy được nỗi đau khổ nó phải chịu. Phải rồi, Tôi biết mẹ nó mất khi sinh ra nó. Phải rồi, tôi biết ba nó thường xuyên bận rộn công việc này nọ. Tôi biết rõ Ray Brewer đã gây cho tôi không ít khó khăn. Nhưng bây giờ tôi đã thấy một điều khác hẳn. Ray là một đứa bé yếu đuối cần được người lớn tin tưởng, yêu thương và chấp nhận. Tôi quyết điện thoại đến chỗ làm của ba Ray. Tôi đã phải lấy hết sức can đảm. Đối với tôi, chuyện này chẳng mấy dễ dàng. Tôi quay số, cất giọng từ tốn, xin được nói chuyện với ông Brewer. Tim lúc đó đập thon thót. Tôi tự dặn lòng là phải thật bình tĩnh. Phải đợi ba của Gray mất 20 phút mà tôi tưởng như cả tiếng đồng hồ. Sau đó, tôi nghe chính giọng mình thốt lên. Ông Brewer, tôi là Marty Aberbaum đây. Tôi không biết ông coi lời nói của tôi như thế nào. Nhưng ông rất quan trọng đối với cuộc sống của đứa con trai của ông. Và nếu ông không có mặt ở chỗ tôi để mừng sinh nhật của thằng bé, thì bữa tiệc sinh nhật sẽ không còn là bữa tiệc thật sự nữa. Im lặng. Không biết phải nói gì nên tôi nín thinh. Tôi nghe có tiếng thở nặng nhọc. Giọng ông Brewer run run, khẽ khàn, hình như đang khóc. Cảm ơn anh, tôi sẽ đến. Và rồi tiếng đặt máy xuống. Tôi gác máy, quyết không nói cho Gray biết là ba nó sẽ đến dự tiệc. Tôi hy vọng thằng bé sẽ ngạc nhiên lắm đây. Quả nhiên là như vậy. Lúc ông Brewer bước vào phòng, thằng Gray lao vào vòng tay đang mở rộng của ba nó và hai ba con ôm hôn thắm thiết. Hai ba con Gray khóc vì sung sướng và cả tôi cũng thế. Chúng tôi đã có một buổi sinh nhật thật vui nhộn. Gray bảo tôi hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của nó. Cuối buổi học, Gray đi chào tạm biệt những đứa trẻ khác một lần nữa. Ông Brewer tiến lại chỗ tôi, nói, tôi cảm ơn anh đã gọi điện cho tôi. Ngày hôm nay quả là một ý nghĩa đối với cả hai cha con tôi. Giọng ông run rẩy. Tôi nhớ vợ tôi lắm. Chúng tôi đã có những kế hoạch dành cho nhau. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội nói lời yêu cô ấy. Lúc gác máy sau cú điện thoại của anh, tôi mới nhận ra kể từ ngày vợ tôi mất đi, tôi đã xa rời cuộc sống. Tôi rất biết ơn anh đã gọi cho tôi. Giúp tôi nhớ con trai tôi cần tôi nhiều lắm. Gray đã tạm biệt các bạn xong và quay trở lại chỗ ba nó. Nó ngước nhìn ba nó thật trìu mến và nói, ba con mình đi thôi. Và họ đã đi.
Ngày Valentine mãi mãi của tôi.
Pamela Underhill Attendorf. Thuở còn nhỏ, những ngày nghỉ lễ truyền thống trong gia đình tôi thường xoay quanh những bữa cơm và cùng bàn về những trận bóng bầu dục. Cha tôi luôn cố kể những câu chuyện khôi hài và ăn thật nhiều trong giờ giải lao hết hiệp một. Giáng sinh là lúc ông diện cái cà vạt bướm và khề khà một hay hai ly rượu để mừng lễ. Nhưng phải đến dịp lễ Valentine thì cha mới tỏ ra là người đặc biệt. Tôi không biết có phải do tháng 2 ít việc hơn hay mùa bóng bầu dục đã qua rồi. Cha tôi đã chọn chính ngày Valentine để thể hiện tình cảm dành cho những người đặc biệt trong đời mình. Nhiều năm trôi qua, tôi luôn trìu mến xem cha như người đàn ông ngày Valentine của mình. Đầu tiên là ngày Valentine diệu kỳ mà cha đã mang lại cho tôi năm tôi mới lên 6. Mấy ngày hôm trước, tôi đã mở giùm tụi bạn cùng lớp những tấm thiệp Valentine. Dạo đó, mỗi đứa con gái thường làm một hộp thư, đặt nó trên bàn học của mình để người khác bỏ thiệp tặng vào đó. Chính hộp thư và các bức thư đã mang đến cho tôi những kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa chua xót khi tự dưng bước vào cuộc thi xem ai được ưa thích nhất, bởi người đó sẽ nhận được nhiều thiệp nhất. Buổi sáng hôm ấy, một gói quà cùng với một tấm thiệp đã được ai đó để trên ghế ngồi của tôi. Tấm thiệp có ký tên, thương con, cha. Còn món quà là một cái nhẫn có đính một mảnh thủy tinh nhỏ màu đỏ, tượng trưng cho viên đá hồng ngọc. Một đứa trẻ lên 6 như tôi, hầu như chẳng phân biệt được đâu là mảnh thủy tinh màu đỏ và đâu là đá hồng ngọc. Tôi còn nhớ mình đã rất tự hào khi đeo cái nhẫn đó. Mọi tấm thiệp ngày Valentine đều không thể sánh với nó được. Khi tôi lớn lên, các món quà mà tôi nhận được đều là các hộp đựng sô-cô-la hình trái tim, luôn có một tấm thiệp đặc biệt kèm theo chữ ký, thương con, cha. Những năm đó, tôi chỉ biết cảm ơn cho có mà thôi. Đối với tôi, Các tấm thiệp không còn quan trọng mấy. Tôi xem các tấm thiệp Valentine gửi cho mình là chuyện đương nhiên. Đã qua lâu rồi cái thời đặt những cái hộp đựng thư trên bàn học. Tôi hy vọng, mơ ước nhận được những tấm thiệp và quà tặng từ những người quan trọng khác. Còn những tấm thiệp có chữ ký, thương con, cha vẫn chưa đủ. Nếu hồi đó mà cha biết đứa con gái có ý muốn thay thế cha bằng người khác, người cũng không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài. Dường như biết những ngày Valentine thường tẻ nhạt, cha lại càng cố tạo ra một bầu không khí vui vẻ hơn, ôm hôn tôi nhiều hơn, làm mọi điều có thể để tôi vui hơn. Cuối cùng thì trong hộp thư của tôi cũng có một gói kẹo và vài tấm thiệp được gửi đến từ nước Mỹ. 10 năm nay, cha chưa bao giờ gửi quà Valentine trẻ cho tôi cả. Tôi với tay vào thùng thư và thấy một tấm thiệp gửi cho tôi với nét chữ của mẹ. Tấm thiệp mà tôi nhận được thuộc loại những tấm thiệp rẻ tiền, thường là của một đứa trẻ đi gõ cửa từng nhà chào bán để kiếm tiền ăn học. Đây là loại thiệp ta thường nhận được từ bà nội, bà ngoại hay một bà cô cao tuổi, hoặc từ một người cha đang hấp hối. Đây là một tấm thiệp khiến ta thấy nghẹn trong lòng, rưng rưng lệ vì biết người gửi thư không còn khả năng đi ra đường để mua một tấm thiệp Valentine thật sự. Đấy là một tấm thiệp báo hiệu lần này là lần cuối cùng ta nhận được thiệp của người gửi. Tấm thiệp có hình bên ngoài là những bông hoa tulip, bên trong là hàng chữ của mẹ: chúc một ngày Valentine hạnh phúc. Phía dưới là nét chữ nguệch ngoạc, tương đối dễ xem: thương con, cha. Bây giờ, tôi luôn để tấm thiệp Valentine cuối cùng của cha. Nó nhắc nhở tôi là có những người cha thật đặc biệt trên đời. 5 tháng vụt trôi, tấm thiệp như một vật chứng quan trọng cho tôi biết mình có một người cha luôn thể hiện tình yêu thương với tinh thần cao cả. Có những cách hành xử giản dị, nhưng đầy hiểu biết và có khả năng thể hiện, đem lại hạnh phúc cho những người thân thương nhất trong cuộc đời mình. Những điều đó sẽ chẳng hề mất đi, và kỷ niệm về một người lúc nào cũng là người đàn ông ngày Valentine của tôi cũng không hề phai nhòa. Mới đó mà đã 1 năm. Jim Wilder. Ba tôi mất đã 1 năm, vậy mà tôi vẫn nhớ nụ hôn của người. Lần cuối tôi gặp cha là lúc tôi đến thăm người tại nhà. Trước đó, cha bị đau lưng, phải nằm bẹp trên giường nhiều tuần lễ. Buổi sáng cuối cùng đó, hai cha con đã cùng ở bên nhau, làm những việc mình thường hay làm. Cha coi tivi, còn tôi đọc báo. Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên cạnh cha. Dù hai cha con chẳng chuyện trò với nhau là mấy. Lúc thấy tôi đứng dậy để ra về, cha bảo tôi hãy ở lại. Nhưng còn nhiều việc nhà đang đợi, tôi thưa với người là con phải về thôi. Tôi bèn cúi xuống, hôn tạm biệt cha. Còn người thì hôn vô má tôi như thường lệ. Râu cằm lẫm chởm màu muối tiêu của người cạ vào da thịt tôi. Đó là nụ hôn cuối cùng của cha. Vì thế hôm nay, nhân ngày giỗ đầu của cha, điều mà tôi muốn nói với mọi người là tôi sẵn sàng mất gì cũng được, chỉ để cái ngày ấy quay trở lại. Và thay vì đọc báo, tôi sẽ nói chuyện với cha. Nói với người rằng người là người cha tốt nhất trên đời này. Nói là tôi hãnh diện được làm con trai của người. Chuyện chỉ có thế. Đó là tất cả những gì tôi muốn cùng chia sẻ với mọi người. Và hôm nay đây, mới đó mà đã 1 năm. Tôi vẫn chỉ nhớ nụ hôn của cha mà thôi. Vô tận. Lisa Ferris Zernick. Năm 1974, khi mới 14 tuổi đầu, Ralph và tôi đã trở thành bạn thân. Hồi đó, hai đứa thường ngồi ở sân trước nhà Ralph và nói chuyện hàng giờ không chán. Ralph đã có bạn gái, còn tôi cũng có bạn trai. Ralph là một trong những cậu bạn trai đáng yêu nhất trường. Sau khi tốt nghiệp ra trường một vài năm, tôi nhận được thiệp mời đám cưới của Ralph. Tôi đến một mình. Ralph chờ tôi ở ngoài, tiếp đón tôi khá tử tế với nụ cười thân thiện như mọi khi. Chúng tôi trò chuyện một lúc, rồi vì lý do riêng, tôi ra xe về nhà. Nhiều năm trôi qua, chúng tôi mất liên lạc với nhau. Nhân một lần họp mặt lớp, tôi nhìn lên và bắt gặp một nụ cười quen thuộc. Thì ra là Ralph. Tôi hỏi, mọi việc sao rồi? Mình vừa mới ly dị vợ, còn bạn hồi này làm gì? Ralph nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh. Mình vừa mới lập gia đình, tôi đáp. Suốt buổi tối hôm đó, chúng tôi ngồi bên nhau, cùng hồi tưởng lại chuyện cũ. Ralph và tôi đã hứa sẽ liên lạc với nhau. Một năm, chúng tôi liên lạc với nhau một đôi lần, động viên nhau phải vững vàng với những gì xảy ra trong cuộc sống. Nhưng chẳng hề gặp mặt nhau mãi đến 8 năm sau. Cuộc hôn nhân của tôi chấm dứt. Tôi sống một mình trong căn hộ với cô con gái nhỏ. Ralph gọi điện hỏi tôi, có cần mình giúp gì không? Xe hơi vẫn chạy tốt chứ. Cô con gái có cần gì? Bạn có cần tiền không? Mình cần gặp bạn cũ. Đã quá lâu rồi còn gì? Tôi bảo Ralph, chúng tôi lại gặp nhau, lại cùng ngồi ôm lại những chuyện cũ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mãi khi nhà hàng yêu cầu chúng tôi ra về để đóng cửa thì chúng tôi mới để ý. Chúng tôi gặp nhau một đôi ba lần nữa, lại nói chuyện cho đến sáng hôm sau. Khi chia tay, tôi thấy mình thật buồn khi nhìn Ralph ra đi. Một tối kia, tôi mời Ralph đến nhà ăn bánh pizza và coi video. Ralph có đến, có mang theo một album ảnh. Khi cùng nhau lần dở album, tôi nôn nao những muốn nói cho Ralph biết là tôi có tình ý với Ralph. Nhưng xấu hổ vì điều này, tôi xuống nhà tắm để nghĩ cách đi ra ngoài mà không bị phát hiện. Tôi sợ rằng mình làm hỏng một tình bạn quý giá. Tôi sợ mình đã bước chân vào vùng cấm. Lúc quay trở lên nhà trên, Ralph nhìn tôi, nở nụ cười thật đáng yêu. Lisa này, mình yêu bạn đã 20 năm nay rồi. Mình đã lấy bạn làm tiêu chuẩn để đánh giá tất cả những người phụ nữ khác. Mình không muốn để vụt mất cơ hội này. Tôi bảo Ralph rằng, tôi sợ nếu chuyện hai đứa không thành, thì tình bạn vô giá mà chúng tôi có với nhau 20 năm nay sẽ hỏng mất. Chúng tôi đã nhất trí là tình bạn của cả hai sẽ không bị phá vỡ. Cả hai chúng tôi đều có khả năng đạt được một điều gì đó quý hiếm. Chúng tôi đã lấy nhau được 9 tháng rồi. Đôi nhẫn cưới của hai vợ chồng có khắc hàng chữ, vô tận. Cùng với cô con gái, chúng tôi đã có một gia đình thật sự. Một hôm, vợ chồng tôi tình cờ bắt gặp được cuốn lưu bút thời trung học của Ralph. Hai vợ chồng thử lật ra xem tôi đã viết cho anh những gì nhiều năm trước. Chuyện đã qua lâu quá rồi, khiến tôi chẳng còn nhớ gì cả. Đây rồi, hàng chữ viết tay của tôi. Cả một trang đầy, tôi đã viết như sau. Ralph nè, bạn là người bạn trai dễ thương nhất mà mình gặp đó. Mình biết hai đứa mình sẽ là bạn của nhau suốt đời. Thật sự, mình yêu bạn đến độ mình nghĩ khi nào chúng mình lớn lên, chúng mình nên lấy nhau thôi. Hồi đó, lúc chúng tôi cùng ngồi ăn bánh bích quy bên nhau ở sân trước nhà Ralph, ai có nghĩ là hai đứa trẻ này sẽ thật sự là bạn tốt của nhau và là tình yêu của nhau mãi mãi, vô tận.